mẹ đã cứu mang con Chúa Cha hằng hữu. Hỡi Đức Trinh Nữ Maria, mẹ thật diễm phúc, là người có phúc vì mẹ đã sinh ra con Thiên Chúa đất trời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca cho ngày 20 tháng 12. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào bà đầy ơn phước. Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ." Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này, bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận." Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam." Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, Đấng bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabe, chị họ bà, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được." Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền." Và thiên thần cáo biệt bà. Kính thưa quý anh quý chị, trong tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh thì chúng ta đã nghe suốt từ ngày 17 tới hôm nay các bài phúc âm liên quan trực tiếp đến mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh của Chúa Kitô. Nếu ngày 18 là ngày liên quan đến Thánh Giuse nói riêng, vẫn biết là cả Đức Mẹ và Thánh Giuse, đại khái là ngày 17 thì về gia phả Chúa Giêsu, và cuối gia phả thì có nói tới là Chúa Giêsu được sinh ra có cha là Giuse và được sinh ra bởi mẹ Maria. Nhưng mà rồi đến ngày hôm sau, ngày 18 thì bài phúc âm nói rõ là Thánh Giuse được thiên thần báo tin là mẹ Maria đã được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Nhưng mà hôm nay, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm nói riêng đến Đức Mẹ. Thật sự nói riêng Đức Mẹ, nhưng mà cũng nói về chính ngôi lời nhập thể. Vậy bây giờ có 2 phần. Phần thứ nhất về phía Đức Mẹ, phần thứ hai về ngôi lời nhập thể. Thì về ngôi lời nhập thể, chúng ta thấy là Ngài có 2 bản tính. Có 2 bản tính rõ ràng. Và chính trong bài phúc âm hôm nay cũng cho chúng ta thấy điều đó. Trước hết, thiên thần nói với Đức Mẹ về nhân tính của Chúa Giêsu qua cái câu như thế này: bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Đấy, rõ ràng nhé, là bà sẽ thụ thai, có nghĩa là về phía nhân loại đó thì mẹ Maria là người nữ, được phúc giữa các người nữ, trên hết các người nữ. Và vì thế nên mẹ đã được thụ thai và sinh một con trai, thì tất nhiên là người con trai đó và mang tên Giêsu đó phải là một con người thật, được mẹ Maria thụ thai thật. Và con người Giêsu mà được mẹ thụ thai và sinh hạ đó như thế nào? Sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Và trên trần gian này đó thì Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Chúng ta thấy không? Liên quan đến dòng dõi trần gian. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, triều đại người sẽ vô tận. thì tất cả cái câu này của thiên thần nói với Đức Mẹ đều liên quan đến nhân tính của Chúa Kitô, đến việc Ngài được thụ thai và sinh hạ bởi một người nữ mang tên là Giê-xu. Chứ còn Thiên Chúa không có tên giống như là Giê-xu như thế này. Rồi người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Và vì là một con người, nhưng mà con người sinh ra bởi dòng dõi David, nên người sẽ ngồi trên ngôi báu David và cai trị nhà Gia-cóp, cũng là dân Do Thái, cho tới muôn đời. Dân của người cho tới muôn đời, muôn kiếp. Có nghĩa là người tới, người thật sự là đấng cứu thế tới, được Thiên Chúa sai tới để cứu độ trần gian. Người được sinh ra bởi dòng dõi Do Thái và cứu dân Do Thái khỏi tội, nhưng mà nhờ đó mà cứu cả nhân loại nữa, chứ không phải chỉ có riêng dân Do Thái mà thôi. Đó là lịch sử cứu độ, nó liên quan đến cả dân ngoại, liên quan đến tất cả loài người, nhưng bắt nguồn từ dân Do Thái. Cái phần thứ nhất mà thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ liên quan đến nhân tính của Chúa Kitô. Vậy phần thứ hai liên quan đến thần tính của Chúa Kitô ở chỗ nào? Ở chỗ thiên thần nói là Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta thấy không? Con Thiên Chúa. Ở phần trên liên quan đến nhân tính của Chúa Kitô thì thiên thần nói là được gọi là con đấng tối cao thì đã khá rồi. Nhưng mà ở đây nói rõ là con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa tất nhiên là phải có bản tính như Thiên Chúa, với Thiên Chúa. Đấy, chứ không phải chỉ là một con người thuần túy. Mà tại sao mà một con người mang tên Giê-xu được mẹ Maria sinh ra, thụ thai và sinh hạ như vậy mà lại là con Thiên Chúa được? Bởi vì thiên thần nói rõ là bởi Chúa Thánh Thần, chứ không phải bởi con người, không phải bởi Thánh Giuse. Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm bà, và chính Thánh Thần làm cho bà được thụ thai, chứ không phải ai khác hết. Bởi vì nên chính Thánh Thần là Thiên Chúa đã tác động nơi Đức Mẹ, đã làm tạo nên một con người tên là Giê-xu đó. Nhưng mà con người đó không phải là một con người thuần túy, mà con người đó là một vị Thiên Chúa nhập thế. Đấy, chúng ta thấy không? Con người đó là một vị Thiên Chúa nhập thế. Bởi đó sau khi Đức Mẹ với xin vâng, này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền một cái đó, là Thiên Chúa nhập thể trong lòng Đức Mẹ. Thiên Chúa nhập thể trong lòng Đức Mẹ. Và ngay lúc bây giờ xảy ra một cái mầu nhiệm rất là cao cả, rất là quan trọng. Đó là cái gì? Mầu nhiệm ngôi hiệp. Có nghĩa là hai bản tính, nhân loại và thiên tính, đã trở thành một ngôi vị thôi. Đó là ngôi vị thần linh. Và cũng vì thế mà mới nói là Chúa Giêsu Kitô không phải là một con người được thần linh hóa, được Thiên Chúa hóa, mà là một vị Thiên Chúa nhập thể. Chúa Giêsu Kitô chủ thể chính là Thiên Chúa. Bởi vì chỉ có một ngôi vị thần linh. Và nhân tính của người là phương tiện mà người mặc lấy, mà người cần có để cứu chuộc nhân loại, để tỏ mình ra, chứ không phải nhân tính là chính. Nhân tính là phụ, và thần tính dùng nhân tính đó để tỏ mình ra, để thực hiện tất cả những gì người muốn, để cho con người nhận biết con người hữu hạn, hữu hình, cần phải có một cái gì hữu hình giống như họ, ở giữa họ thì họ mới có thể nhận biết một cách dễ dàng hơn. Thì đó là lý do Thiên Chúa muốn nhập thể để ở giữa loài người, để làm một Emmanuel giữa họ, để họ nhận biết mà được cứu rỗi. Và con người đầu tiên nhận biết Emmanuel đó là ai? Chính là mẹ Maria. Bởi thế ở đây đó, mẹ chẳng những được nghĩa với Thiên Chúa, nên mẹ được xứng đáng được thụ thai, cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu Kitô là lời nhập thể. Mà không phải chỉ có thế, mà ở chỗ mẹ đã tin. Chính vì thế Thánh Agustino nói, trước khi mẹ được thụ thai trong lòng dạ của mẹ, thì mẹ đã thụ thai con Thiên Chúa bằng chính đức tin của mẹ. Nếu không có đức tin, mẹ đâu có thưa xin vâng. Và không thưa xin vâng thì tất nhiên ngôi lời không nhập thể trong lòng mẹ. Nhưng mà chính vì tin mà mẹ đã thưa xin vâng, mà mẹ đã hiến thân cho Chúa, dù mẹ không biết đến nam nhân, dù mẹ không yêu một ai khác ngoài Thiên Chúa là đấng đáng yêu vô cùng trên hết mọi sự, trên hết mọi thụ tạo trần gian. Và mẹ đã giữ mệnh đồng trinh để sống xứng đáng với một vị Thiên Chúa vô cùng đáng yêu của mẹ. Nhưng giờ đây, dù được Thiên Thần giải thích cho biết là có bà Isave cũng đã được thụ thai rồi 6 tháng rồi, Thiên Chúa làm được mọi sự, nhưng mà vẫn không giải thích rõ ràng cho mẹ thấy được tất cả những gì giống như là trí khôn có thể hiểu được theo kiểu như là khoa học hay là kỹ thuật đó. Chẳng hạn như là bà đồng trinh đó, nhưng mà bà sẽ được sinh con như thế này này, cắt nghĩa rõ ràng từng step, từng ly từng tí một đó, thì mẹ còn có thể hiểu được mà dễ dàng chấp nhận. Nhưng dù nói thế nào đi mẹ, dù chứng minh cái cụ thể là bà Isabe đấy nữa, nhưng mà bà có chồng, thế đó bà vẫn có thể thụ thai và sinh con, vẫn biết là bà ấy già, nhưng mà vẫn còn hơn là một trinh nữ như mẹ mà sinh con, khác hẳn. Vậy mà mẹ vẫn tin, và vì mẹ tin do đó nên mẹ đã xin vâng, và vì thế nên Thiên Chúa đã đến trên mẹ và đã thực hiện những điều cao cả nơi mẹ, đó là tạo nên nơi mẹ một vị Thiên Chúa làm người. Ôi lạy mẹ Maria, ngày 20 tháng 12 hàng năm chúng con vẫn được nghe bài phúc âm về biến cố lời nhập thể trong lòng mẹ, là một người nữ duy nhất trên trần gian này trong loài người chúng con được cái diễm phúc đó, được diễm phúc được thụ thai và sinh hạ con Thiên Chúa là người. Nhưng thực ra đối với mẹ, cái phúc thật sự của mẹ không phải là ở chỗ được thụ thai và sinh con Thiên Chúa, không phải được cưu mang và cho con Thiên Chúa bú, mà là nghe và giữ lời Chúa. Và vì thế nên mẹ mới xứng đáng thật sự là mẹ của Thiên Chúa. Xin mẹ cho chúng con cũng được nên giống mẹ, được chia sẻ một phần nào đức tin đầy ân phúc của mẹ, để chúng con cũng có thể được làm mẹ của Thiên Chúa, xứng đáng làm mẹ của Thiên Chúa ở chỗ làm chứng cho Ngài, sinh Ngài ra nơi các linh hồn. Và vì chính đức tin của chúng con mới là những chứng từ chứng thực rằng Thiên Chúa ở giữa loài người, và con người nhận biết rằng thật sự Thiên Chúa ở giữa họ, và vì thế họ tới với Chúa mà được cứu độ. Amen.
Lạy Đức Trinh Chúa Cha hằng hữu.